Vũ Thần, chương 1225, sát khí ngoài cung, góc truyện audio.com. Bên ngoài Bắc Cung mặc dù huyết tế đã qua 10 ngày nhưng không khí âm u vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Huyết tế yêu cầu vô số máu huyết sinh vật đại dương không phải thời gian ngắn có thể biến mất. Ngay khi đám người Hạ Nhất Minh tới nơi này đã chứng kiến bầu trời băng cung lóe lên quang mang 7 màu. Đạo thất thải quang mang này khiến không gian biến hóa thần kỳ. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, mặc dù hắn không biết người nào điều khiển thủy thần lực trong thất thải cung nhưng năng lực bậc này cũng chỉ có tông chủ Băng Tiếu Thiên. Băng Tiếu Thiên không ngừng điều khiển thủy thần lực gột rửa bên ngoài băng cung, lão muốn tẩy sạch không khí âm u nơi này. Nhưng muốn làm chuyện này đâu dễ dàng như vậy, mặc dù có thủy thần lực trợ giúp nhưng không có 10 năm, thậm chí 100 năm cũng chưa chắc đã hoàn thành. Dù sao huyết tế vừa rồi số lượng sinh vật tử vong đã đạt tới con số khủng bố. Hơn nữa dùng thủy thần lực gột rửa sát khí âm u kia hiệu quả không cao. Khẽ vung tay, tầng mây bao bọc đám người Hạ Nhất Minh lập tức tách ra. Khi đám người Hạ Nhất Minh xuất hiện, thất thải quang mang đột nhiên thu vào thất thải cung. Ngay sau đó một âm thanh quen thuộc vang lên, Hạ Huynh đã trở về, chẳng lẽ đã giải quyết vài đầu thần thú, trong tiếng cường của Băng Tiếu Thiên mơ hồ có thêm vài phần sát khí. Đối với hành động của đám thần thú kia, Băng Tiếu Thiên hận thấu xương. Ngay cả thánh địa băng cung cũng chịu hậu quả nặng nề huyết tế mang lại khiến lão đau đầu. Nếu có thể, lão hy vọng một mẻ tóm hết đám hung thủ. Bóng người chớp động, ba thân ảnh từ sơn môn bay ra. Đúng là đám người Băng Tiếu Thiên, Mưu Tử Long cùng Viên Lễ Huân. Hạ Nhất Minh nhìn Băng Tiếu Thiên mỉm cười gật đầu, nói. Băng huynh, may mắn không nhục mệnh. Băng Tiếu Thiên đôi mắt sáng người, lão kinh ngạc nói. Hạ huynh, ngươi thật sự chém chết ba đầu thần thú. Hạ Nhất Minh gật đầu, cổ tay khẽ đảo lập tức thi thể ba đầu thần thú từ ngũ hành không gian xuất hiện trên không trung. Băng Tiếu Thiên thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lão buông lỏng rất nhiều. Mặc dù ba đầu thần TSS này không phải do băng cung giết chết nhưng Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân quan hệ không tầm thường, nói thế nào cũng không giống người ngoài. Cổ tay khẽ đảo thi thể ba đầu thần thú lần nữa tiến vào ngũ hành không gian giống như chưa từng xuất hiện. Mưu Tử Long ánh mắt ngưng trọng, lão trầm giọng nói. Hạ lão đệ, hai đầu thần long cùng hai vị Tây Phương cường giả thì sao? Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, nói. Hai đầu thần long phương Tây đã đền tội, bất quá Lý Áo Ba đặc cùng Lô Khắc thủ đoạn bỏ chạy rất nhiều nên ta không thể lưu lại. Hắn nói những lời này vô cùng thản nhiên, không có bất cứ ý tứ tự hào nào bởi đây là những lời chân tình. Nếu có khả năng, hắn đương nhiên muốn chém chết hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây, vĩnh viễn trừ hậu họa. Bất quá ba vị thần đạo cường giả đối diện khi nghe những lời này không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Hạ Nhất Minh vừa đi một chuyến đã chém chết năm đầu thần thú, còn truy sát hai vị ngụy thần cảnh cường giả. Kỳ tích vĩ đại này nếu không phải Hạ Nhất Minh nói ra, mà vừa rồi nhìn rõ thi thể ba đầu thần thú, đám người Băng Tiếu Thiên tuyệt đối không tin. Hạ huynh đệ, tốt, Mưu Tử Long hít một hơi thật sâu, gương mặt đỏ bừng. Mặc dù lão cùng chung hoạn nạn với hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây tại tử vong chi địa năm. Góc truyện audio.com, 100 năm nhưng sau khi rời khỏi nơi đó, mâu thuẫn Đông Tây lại bùng phát. Hạ Nhất Minh đại diện phương Đông xuất chiến, đánh bại thần Thánh Long kỵ sĩ phương Tây, vì phương Đông lập uy danh. Mà đám người phương Tây dùng thủ đoạn hèn hạ báo thù hắn. Nếu không phải Hạ Nhất Minh tấn giai ngụy thần cảnh, khẳng định không chịu nổi hậu quả. Bất quá khi nghĩ tới điều này, trong lòng Mưu Tử Long cảm khái không thôi. Một người vừa tiến giai ngụy thần cảnh đã nắm giữ uy lực cường đại tới vậy. Đánh bại hai vị ngụy thần cảnh cường giả lâu năm, chém chết năm đầu thần thú, đây là chuyên ngụy thần cảnh cường giả bậc nào mới làm được. Trong lòng Băng Tiếu Thiên mặc dù đại chấn nhưng một đời tông chủ rất nhanh khôi phục nói. Sau trận chiến này, thanh danh Hạ huynh sẽ chính thức vang khắp thiên hạ. Hắc hắc, môn bài của Đế Thích Thiên khẳng định sẽ được treo lên lần nữa. Khi đám người Hạ Nhất Minh chưa tiến vào băng đảo, hắn đã giữ danh hiệu đệ nhất. Bởi thế Thiên Trì Nhất Mạch tông chủ Đế Thích Thiên đã tự mình đưa môn bài thiên hạ đệ nhất tới Hạ Gia Trang. Chỉ là sau khi trở lại từ tử vong chi địa, không chỉ thiên địa lực lượng khôi phục ngay cả đám lão thần đạo cường giả cũng trở lại, thế cục đột nhiên bị phá vỡ. Hạ Nhất Minh mặc dù đã tiến giai thần đạo nhưng bất luận thế nào cũng không thể xứng với bốn chữ thiên hạ đệ nhất, bởi vậy môn bài kia đã bị gỡ xuống. Bất quá sau khi tin tức đám người Hạ Nhất Minh đại chiến bảy vị thần đạo cường giả truyền ra, môn bài kia chắc chắn sẽ được treo lên. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh im lặng lắc đầu, trong đầu hắn nghĩ tới biểu hiện của Bạch Kình. Trên thần đảo chủ nhân của nó không ngờ là một vị cường giả đồng tu quang ám. mà từ xưa tới nay trừ hắn cũng chỉ vị chân thần cảnh cường giả phương Tây mới nắm giữ năng lực này. Nghĩ lại biểu hiện của người đeo mặt nạ thần bí khó tin, cho dù Hạ Nhất Minh tự vọng cuồng ngạo hơn cũng không dám xưng thiên hạ vô địch. Mưu Tử Long than nhẹ một tiếng, khi Hạ Nhất Minh cùng Ngả Đức Văn quyết chiến, đám người Băng Tiếu Thiên không xuất hiện. Nhưng lão biết rõ sự đáng sợ của người đeo mặt nạ kia. Băng Tiếu Thiên ánh mắt khẽ đổi lập tức bị Hạ Nhất Minh chú ý. Hắn kinh ngạc hỏi, băng huynh, vừa rồi ngươi vận dụng thủy thần lực chẳng lẽ muốn xua tan âm sát khí nơi này? Hạ Nhất Minh phất phất tay, chuyển đề tài. Lúc này Băng Tiếu Thiên mới bất đắc dĩ thở dài, theo sau lặng lẽ gật đầu. Băng cung sau khi chịu huyết tế công kích tuyệt đối gặp tai ương, hơn nữa Hạ Nhất Minh biết tai nạn này liên quan rất lớn tới hắn. Nếu không phải vì muốn tách hắn cùng Lôi Điện, hai vị ngụy thần cảnh cường giả Tây Phương cũng sẽ không dùng huyết tế. Ánh mắt khẽ đảo, Hạ Nhất Minh trầm ngâm nói. Băng huynh, thủy thần lực mặc dù cường đại nhưng phương diện xua tan âm sát khí không hiệu quả. Nguồn, hắn dừng một chút theo sau nói. Nếu băng huynh không ngại, Hạ Mỗ có thể làm được chuyện này. Băng Tiếu Thiên dĩ nhiên vui mừng khôn xiết, lão nhìn Hạ Nhất Minh hành lễ thật sâu, nói. Làm phiên Hạ huynh, tuy lúc này băng cung không hư hại nhưng quanh siêu cấp môn phái xuất hiện cỗ âm sát khí khủng bố tuyệt đối là chuyện đau đầu. Nếu âm sát khí ngưng tụ trăm năm, thể diện băng cung cũng trôi theo dòng nước. Lão không tiếc hao phí thủy thần lực muốn gột rửa nơi này cũng chỉ vì muốn lấy lại danh dự môn phái. Góc truyện audio.com, tránh bị người đời lên án. Lúc này Hạ Nhất Minh đứng ra, dĩ nhiên lão không từ chối. Về phần những lời nói nhảm, Băng Tiếu Thiên một chữ cũng không đề cập tới. Băng cung nở cúi nhiều ân tình, không phải chỉ vài câu nói có thể giải quyết. Lúc này trong lòng Băng Tiếu Thiên thầm kêu may mắn, cũng may lúc trước Thu Viên Lễ Huân làm môn hạ, nếu không muốn Hạ Nhất Minh tận lực sợ rằng rất khó. Mưu Tử Long khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Lão đệ, ngươi làm được sao? Ở nơi này lão không hiểu rõ năng lực Hạ Nhất Minh nhất nên không khỏi có chút hoài nghi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói. Lão ca yên tâm, trước đây hiển nhiên không được nhưng sau khi giao chiến cùng hai vị ngụy thần cảnh cường giả phương Tây, tiểu đệ đã có cảm ngộ. Sắc mặt Mưu Tử Long trở lên cổ quái nhìn hắn, theo sau lão gật đầu bất quá trong lòng cảm khái vạn phần. Tiểu huynh đệ này tự hồ tùy thời có được cảm ngộ thiên phú đáng sợ như vậy, trách không được tuổi trẻ đã tiến giai thần đạo. Có lẽ ngày sau tiến thêm một bước cũng không khó. Hạ Nhất Minh nhìn đồng bọn phía sau, nói. Băng huynh, khi Hạ Mỗ hành động có thể ảnh hưởng tới băng cung, bởi thế lúc này nhờ ngươi điều động thủy thần lực phong tỏa sơn môn. Băng Tiếu Thiên liên tục gật đầu, muốn xua đuổi âm sát khí đương nhiên không thể dùng thủ đoạn tầm thường. Hạ Nhất Minh lại nói, Lễ Huân, nàng dùng băng lăng kính, Lôi Điện dùng phích lịch thiên, phối hợp cùng thủy thần lực từ băng cung. Đám người Viên Lễ Huân trong lòng đại động, Hạ Nhất Minh thận trọng như vậy là chuyện rất lạ. Cũng khiến bọn họ mơ hồ cảm nhận được khí tức ngưng trọng. Hai đại thần khí cùng thủy thần lực thủ hộ, đây là lực lượng phòng hộ cường đại cỡ nào. Nhất thời Mưu Tử Long cùng Băng Tiếu Thiên rất mong chờ được xem biểu hiện của Hạ Nhất Minh. Cách chương.